chỉ đời thứ bảy dòng vua Ngôn Thông. Sư họ Đàm, quê làng Phù Đàm, phủ Chu Minh. Thở nhỏ sư rất ham học, đọc suốt các sách Tam giáo. Một hôm sư tự than Khổng và Mặc câu chấp về lẽ có, Lão và Trang đắm đuối về lẽ không. Những sách thế tục chẳng phải phương pháp giải thoát, chỉ có Phật giáo chẳng kể có hay không, có thể liễu thoát sanh tử, nhưng phải siêng năng tu trì, giữ giới thanh tịnh và tìm thiện tri thức ấn chứng mới được. Nhân đó sư xã tục xuất gia, tìm đến ấp Sơn chùa Cảm Ứng xin làm đệ tử Định Hương trưởng lão. Giờ tham thỉnh sư hỏi thế nào là nghĩa chú cánh. Trưởng lão im lặng giây lâu, hỏi đại sư hiểu chưa. Sư thưa chưa hiểu. Trưởng lão bảo ta đã cho ngươi nghĩa chú cánh. Sư suy nghĩ, trưởng lão bảo lầm qua rồi. Ngay câu nói này sư thấu triệt ý chỉ, nhân đó trưởng lão đặt tên sư là Cứu Chỉ. Như vậy thì lý do được cái tên Cứu Chỉ, tức là suy xét thấu đáo được cái nghĩa cứu cánh. Như vậy thì cái câu hỏi của ngài và cái câu trả lời của ngài Định Hương trưởng lão, đầu tiên ngài hỏi thế nào là nghĩa cứu cánh. Ngài Định Hương trưởng lão im lặng, im lặng thì im lặng với lão hỏi cho ngươi hiểu chưa, thì có nói gì đâu mà hiểu, phải không? Thì tự nhiên nói chưa hiểu, cái chuyện đó là hợp lý rồi chứ gì. Trưởng lão nói ta đã cho ngươi nghĩa cứu cánh. Như vậy thì cho nghĩa cứu cánh ở chỗ nào? Thì bởi mấy hôm rồi chúng ta đã biết cái chỗ cứu kính là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Vừa có mở miệng đã mất cái cứu cánh rồi. Do đó cho nên cái im lặng là đã cho nghĩa cứu cánh. Mà ngài nghe nói như vậy, ngài suy nghĩ. Suy nghĩ thì trưởng lão bảo lầm qua rồi. Vừa suy nghĩ thì đã lầm qua rồi. Cho nên nghe nói lầm qua rồi thì ngay nơi đó cái ngài thấu triệt được cái ý chỉ về nghĩa cứu cánh. Thấu triệt được cái nghĩa đó. Bởi thấu triệt cho nên ngài cứu, ngài trưởng lão đặt tên cho là Cứu Chỉ. Sau sư lên chùa Quang Minh núi Tiên Du, ở luôn trong đó chuyên tu hạnh Đầu Đà, trọn năm không bước chân xuống núi. Tiến đồn tới kinh đô, vua Lý Thái Tông cho mời mấy phen mà sư không đến. Đích thân vua ba lần lên đến chùa sư để thưa hỏi. Thái sư Lương Văn Nhậm rất kính trọng sư. Thì chỗ này chúng ta thấy cái gương mà chúng ta phải nhớ. Ngài hiểu được cái nghĩa cứu cánh rồi, được thầy chứng minh cho rồi, hay là ấn chứng cho rồi. Sau đó ngài lên núi ẩn tu suốt năm mà không xuống núi. Đến vua mời mà cũng không đi. Chừng nào nhà vua đích thân lên thì ngài mới nói chuyện, mới nói đạo lý. Như vậy thì cái gương đó mình có thể học được không? Học được không? Nghĩa là ở núi thì có thể được đi, vua mời mà không đi là cái chuyện hơi khó rồi đó, phải không? Sợ mắc tội khi quân, rồi ở tù hoặc là bị đứt đầu, phải không? Như vậy thì vì chúng ta sợ mắc tội, đó là cái lẽ còn hãi sợ. Nhưng mà nhiều khi vua mời thì cũng là cái xấu hay là cái danh dự của mình. Nhiều khi được vua mời, đó cũng là cái danh dự. Mà cái danh dự mà không đi á, tức là không màng tới cái danh, không màng cái danh, mà chẳng những không màng danh mà không sợ luật hình nữa, phải không? Đối với danh không màng, đối với hình phạt không sợ, cho nên là con người thế nào đó mới thực là con người đáng kính nể. Nhờ nhà vua hiểu đạo lý cho nên mới đích thân đến với ngài. Còn nếu mà ông nhà vua như ông vua Tống ở Trung Hoa, thì khi mà ngài Đạo Giai được người ta đề bạc lên cho nhà vua, nói đây là một vị tăng đạo đức, xin nhà vua nghĩa là phong tặng cho những cái gì để khuyến khích người tu, thì nhà vua mới hạ chiếu ban nào là tử y, nào là pháp hiệu này kia. Mà tới thì ngài không nhận, ngài không nhận là ngài dân biểu, ngài tâu, ngài nói rằng hạ thần muốn được yên tu hành chứ không dám nhận những cái này. Khi mà biểu dâng lên rồi, nhà vua nổi giận lên, bắt phải tra khảo, bắt phải đài đi. Thì như vậy mới thấy rằng cái người xưa vì cái tâm không màng danh lợi mà làm mắc phải cái tội gọi là thi quân, rồi họ hành hạ. Còn ở Việt Nam mình, ngài không tới, mời ba lần không tới, mà nhà vua không có giận mà lại đích thân đến, thì mình thấy thật là đẹp, phải không? Người tu đã cao thượng mà nhà vua cũng rất là kính trọng pháp bảo, nghĩa là không dám khinh, không dám phạt. Còn ở Trung Hoa thì mấy ông vua là lệnh trời, cái gì ra lệnh mà không nghe liền làm dữ. Như vậy chúng ta mới thấy cái hay của xứ sở mình, những cái người tu cao thượng, rồi chính những người có trách nhiệm trong đất nước họ cũng rất là trọng người chân chánh tu hành, cho nên mới có cái hình ảnh này. Khoảng niên hiệu Long Thủy Thái Bình 1054 đến 1059, tể tướng Dương Đạo Gia lập chùa Diên Linh trên núi Long Đội, Yên Lãng thỉnh sư trụ trì, cố từ chối mà không được, sư đành hạ sơn. Ngài ra đi, sư nói: ta chẳng trở lại đây nữa. Cầm thú trong núi kêu buồn suốt 3 tuần mà chưa dứt. Đó, mình thấy cái đạo đức của ngài, nghĩa là có thể khi đi ngài biết cái tuổi thọ ngài sắp mãn, cho nên đi không có trở lại. Thì khi ngài ra đi thì không những người buồn mà cả cầm thú cũng buồn nữa. Thì đó để nói lên cái tinh thần đạo hạnh của người tu. Khi mà tu chân chính rồi, chẳng những cảm được những cái người đồng loại của mình, mà cho tới các chúng sinh khác loại nó cũng được cảm mến, nó cũng có cái thông cảm để mà kính yêu những cái bậc chân tu như vậy. Trụ trì chùa Diên Linh được 3 năm, khoảng niên hiệu Chương Thánh Gia Khánh 1059-1065, sư sắp tịch, bèn gọi môn đồ đến dạy: phàm tất cả pháp môn vốn từ tánh của các ngươi, tánh tất cả pháp vốn từ tâm của các ngươi, tâm pháp nhất như vốn không hai pháp. Một câu này chúng ta thấy ngài nói cái gốc cho chúng ta biết tất cả pháp môn nó không có rời cái thể tánh. Mà chính cái chỗ này, nếu mấy huynh đệ nhớ lại trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ nói cái chủ trương ngài dạy là gì? Là kiến tánh, phải không? Là kiến tánh. Mà kiến tánh tức là nhận ra được cái bản tánh, mà nhận ra bản tánh thì đó là đầy đủ tất cả pháp môn. Tánh tất cả pháp vốn từ tâm của các ngươi, chứ không có đâu hết. Tâm pháp nhất như nếu tâm mình nó không có động, nó không có sao xuyến, thì đối với cảnh nó cũng là nhất như. Thì như vậy tâm và pháp vốn không hai. Phiền não trói buộc tất cả đều không. Phiền não trói buộc tất cả đều không. Tại sao nó không? Như bây giờ mình thấy phiền não trói buộc không mà có, không mà có rơi lệ, có tức tối không? Nếu có tức tối, có rơi lệ thì không phải là không, phải không? Nè, bởi vì xét về cái cứu kính, hỏi phiền não từ đâu mà ra? Từ vọng tưởng mà ra chứ gì, phải không? Buồn thương giận ghét đó từ vọng tưởng mà ra, mà vọng tưởng thì không thiệt, mà không thiệt thì cái phiền não làm sao thiệt được? Mà phiền não không thiệt thì trói buộc được cái gì, phải không? Biết phiền não không thiệt thì nó không còn khả năng trói buộc mình nữa. Tất cả đều không, không tức là không có một pháp thiệt. Tội phước phải quấy tất cả đều quyển. Chữ quyển đây đừng có nghĩ là không có. Tất cả tội phước phải quấy phải đều là quyển, hay là đều là quyển. Tại sao nhiều khi có nhiều người hiểu lầm chữ quyển, nói cái gì là quyển, nói quyển là không có, nhưng mà sự thật không phải vậy. Chữ quyển là có với tính cách tạm bợ, nó không lâu dài. À, có tạm bợ không lâu dài cho nên nói là quyển. Bởi vì sao mà nhà Phật nói tội phước phải quấy đều quyển? Bởi vì làm tội hay là tạo phước thì cái đó đều là cái tướng sinh diệt vô thường. Dù phước cõi trời cũng là cái phước vô thường, dầu cái tội địa ngục cũng là cái tội vô thường. Mà cái vô thường nhìn từ cái bản tâm á, thì tất cả cái tướng vô thường đều là cái tướng tạm bợ. Giả dối cho nên nói nó là quyển, chứ không phải nó không có. Đừng nói nó không có là lầm. Nó có nhưng mà có như quyển. Như vậy nếu khi nào chúng ta thấy tội trước phải quấy như quyển thì trước hết chúng ta phải thấy cái gì như quyển trước? Thấy cái thân này như quyển, phải không? Thấy thân như quyển thì tội phước phải quấy mới như quyển. Còn nếu mình thấy thân này là thiệt á thì tội phước phải quấy sao? Nó cũng thiệt luôn. Đó. Chứ còn đừng có nghĩ thân mình là thiệt mà tội phước phải quấy quyển đó, rồi chứ tha hồ mà tạo tội đó, thì cái đó là cái không đúng. Khi nào thấy nó quyển là thân này phải thấy quyển thì tội phước phải quấy nó mới là quyển. Nhớ như vậy. Không cái nào chẳng phải quả, chẳng phải nhân. Cái này nó làm quả rồi cũng làm nhân cho cái kia. Cái này làm nhân cho cái nọ rồi lại làm quả cho cái kia, rồi cái kia làm nhân cho cái này, làm quả cho cái khác. Cứ như vậy mà nhân quả đổi thay luôn luôn. Tôi nói thí dụ như mình đem mấy cái hột giống lúa mình gieo mình trồng thì những hạt giống lúa đó nó là nhân, phải không? Khi mình trồng lên cây lúa, bụi lúa có bông thì bông lúa là quả, mà bông lúa là quả thì bông lúa đó cũng là gì? Là nhân cho những cái bụi lúa sau, phải không? Như vậy thì nó vừa quả vừa nhân, vừa quả vừa nhân, trùng điệp, nó không có dừng ở một chỗ nào đó. Cho nên ngài nói không nên ở trong nghiệp. Không có cái nào chẳng phải quả, chẳng phải nhân. Không nên ở trong nghiệp mà phân biệt báo. Ở chỗ này ở trong đó thiếu, quý vị thêm. Không nên ở trong nghiệp mà phân biệt báo. Phải. Không nên ở trong báo mà phân biệt nghiệp. Nếu có phân biệt thì chẳng được tự tại. Đó. Cái câu này không nên ở trong nghiệp mà phân biệt báo phết. Không nên ở trong báo mà phân biệt nghiệp phết. Nếu có phân biệt thì ráp ở dưới thì chẳng được tự tại. Bởi vì sao? Nghiệp là nhân mà báo là quả. Bởi vì nhân quả nó cứ chồng chất lẫn nhau, nó chập chồng lên nhau, không có cái nào thật nhân, cũng không có cái nào thật quả. Thì mình đừng có đặt thành cái nhân, cái quả cố định. Đó. Cho nên nói rằng không nên ở trong nghiệp mà phân biệt báo. Báo là quả, nghiệp là nhân. Không nên ở trong báo là quả mà phân biệt nghiệp. Báo là quả mà phân biệt nghiệp là nhân. Tức là không nên từ cái quả, cái nhân phân biệt cái quả, từ cái quả phân biệt cái nhân. Nếu có phân biệt thì chẳng được tự tại. Cái người nào cứ phân biệt mà phân biệt thì tâm xáo động, xáo động thì không được tự do. Tuy thấy tất cả pháp mà không có chỗ thấy, tuy biết tất cả pháp mà không có chỗ biết. Câu này dễ hiểu không? Tại sao thấy tất cả pháp mà không có chỗ chỗ thấy, biết tất cả pháp mà không có chỗ biết? Bởi vì chúng ta lâu nay quen cái câu, cái lối thấy cái gì liền phân biệt cái đó rành rẽ, gọi đó là biết. Nghe cái gì liền phân biệt rành rẽ cái đó gọi là nghe. Bây giờ nếu mấy huynh đệ nhớ trong Kinh Lăng Nghiêm có cái câu, cái câu mà thường nói gọi là chi gì đó, đó. Tri kiến lập tri, tức là thấy biết mà lập biết, tức vô minh bổn, đó là gốc vô minh. Tri kiến vô kiến, tư tức niết bàn. Như vậy thấy biết mà không lập thấy biết, đó là niết bàn, tức là niết bàn. Như vậy thì đúng cái chỗ này ngài nói tuy thấy tất cả pháp mà không chỗ thấy. Thấy theo phàm tục, thấy đâu thì phân biệt chia chẻ thành ra tâm vọng tưởng, nó biến cái thể biết thành ra vọng thức. Vọng thức thì đó là gốc của vô minh. Còn nếu thấy biết đó mà mình không có phân biệt chia chẻ, chỉ một cái tâm chân thật không có vọng phân biệt thì đó là niết bàn. Cho nên ở đây ngài nói thấy, tuy thấy tất cả mà cả pháp mà không có chỗ thấy, đó là vậy. Tuy biết tất cả pháp mà không có chỗ biết, như vậy thì cái thấy cái biết đó là thấy biết của cái chân thật. Như trong Kinh Lăng Nghiêm có đoạn Đức Phật nói cho ngài A Nan biết rằng cái biết là thật và cái biết của thức. Phật hỏi ngài A Nan, hãy như ở trong chúng hội đang ngồi trong giảng đường, nếu nhìn thấy trong chúng hội tất cả mà không có khởi niệm đây là Văn Thù, đây là A Nan, đây là Xá Lợi Phất, đây là Mục Kiền Liên, vân vân, thì cái đó nó là cái thấy thật. Còn nếu thấy mà khởi phân biệt đây là A Nan, đây là Xá Lợi Phất, đây là Mục Kiền Liên, vân vân, thì đó là cái thấy của thức. Như vậy thì chúng ta mới thấy cùng thấy mà cái thấy trùm hết, không giấy niệm phân biệt riêng tư, thì cái thấy đó là thật. Còn thấy mà khởi phân biệt từng người, từng cái riêng tư, thì cái thấy đó là cái thấy của thức mà nó không phải thật. Như vậy thì mình thấy quá rõ cái ý nghĩa ở đây nói biết tất cả pháp lấy nhân duyên làm gốc. Như vậy thì bây giờ đối tất cả pháp pháp nào mắt mình thấy được, mình biết đều từ nhân duyên mà ra. Đó. Thấy tất cả pháp lấy chánh chơn làm tông. Đó. Thấy tất cả pháp mà lấy cái chánh chơn làm tông, tông tức là làm chủ, làm gốc đó. Tại sao? Tức là thấy tất cả pháp mà không khởi vọng thức, vừa có vọng thức tức là mất cái chơn, mất cái chánh. Vì vậy cho nên thấy tất cả mà không khởi vọng thức, đó là lấy chánh chơn làm tông. Tuy chuyên nơi thực tế mà hiểu rõ thế gian đều như quyển biến hóa. Tuy chuyên nơi thực tế tức là sống với cái thể chân thật đó mà biết rõ thế gian này đều là một dòng biến chuyển như quyển như hóa không thật. Rõ thấu chúng sanh chỉ là một pháp, không có hai pháp. Đó. Rõ thấu chúng sanh nghĩa là không có một cái đối đãi nào là thật hết, chỉ là một cái tâm thể như như, không có cái đối đãi thật. Vì vậy mà nói không có hai pháp. Tôi nói gần mấy huynh đệ thấy, ví dụ như chúng ta bây giờ nhìn con người, chúng ta thấy đây là có người đẹp, kia có người xấu, kia có những người dở, nọ có những người hay, đẹp xấu dở hay vân vân, có nhiều cái hạng, nhiều cái dáng khác nhau. Nhưng mà nhìn trên cái thực, cái nguyên chất kết hợp con người là tứ đại, thì tất cả có ai ngoài tứ đại không? Cũng là tứ đại hết. Như vậy thì trên cái tứ đại tất cả chúng ta là bình đẳng, phải không? Nhưng mà trên cái giả tướng nó có sai biệt, thì tất cả sai biệt đó là cái giả tướng chứ không có cái thật. Như vậy thì để biết rằng, nghĩa là chúng ta ai ai nó trên cái bản chất, đây là tôi nói bản chất về hình thức, về vật chất đó, nó cũng đã không hai rồi, huống nữa là trên cái bản tâm không có phân biệt. Chẳng rời cảnh nghiệp mà phương tiện khéo léo, ở trong cõi hữu vi hiện bài pháp hữu vi mà không phân biệt. Đó, ở đây là ngài nói cái diệu dụng. Chẳng rời cảnh nghiệp tức là ở trong cái cảnh nghiệp lăng xăng mà phương tiện khéo léo, tức là mình quyển chuyển, mình tạo thành những cái phương tiện để lợi ích chúng sinh chứ không bị cảnh nghiệp lôi kéo. Ở trong cái cõi hữu vi là cái tướng sanh trụ dị diệt, mà hiện bài hữu vi mà mình không bị cái sanh trụ dị diệt đó khiến cho mình phải có vọng thức phân biệt nó. Tướng vô vi là hết dục, dứt ngã, quên niệm mà nhận lấy vậy. À, còn muốn đạt được cái vô vi á, thì một là phải hết dục, hai là phải dứt ngã, ba là quên niệm thì mới sống được với cái vô vi. À, như vậy thì bảo chúng ta rằng muốn thể nhập được cái lý vô vi thì chúng ta phải dứt dục, chúng ta phải bỏ ngã, chúng ta phải quên niệm. Còn sống trong cái hữu vi, chúng ta cũng đừng bị cái hữu vi chi phối, mà linh động, khéo léo, lợi ích chúng sinh. Thì như vậy đó là cái người hiểu đạo. Giờ đây, cái bài kệ của ngài: giác liễu thân tâm bản nhân tịch, thành thông biến hóa hiện chư tướng, hữu vi vô vi tùng thử sức, hà sa thế giới bất khả lượng, tuy nhiên biến mãn hư không giới, nhất nhất quang lai một hình trạng, thiên cổ vạn cổ nan tỷ huống, giới giới xứ xứ thường lãng lãng. Dịch: giác ngộ thanh tâm vốn lặng yên, thành thông các tướng biến hiện tiền, hữu vi vô vi từ đây có, thế giới hà sa không thể lường, tuy nhiên đầy khắp cõi hư không, mỗi mỗi xem ra chẳng tướng hình, muôn đời ngàn đời nào sánh được, chốn chốn nơi nơi thường lạ ngời. Nói xong tôi ngồi yên thị tịch. Thì qua cái bài tụng này chúng ta thấy Ngài dạy cái gì? Giác liễu thanh tâm vốn ngưng tịch, tức là sau khi giác ngộ rồi, tức là giác ngộ rồi á, thì chừng đó mới thấy thân nè, tâm nè, vốn là yên lặng, nó không có cái tướng biến động nào hết. À, rồi chừng đó thành thông biến hóa, nó hiện ra các tướng, tức là các tướng biến hiện, chẳng qua giống như là thành thông biến hóa vậy thôi. Pháp hữu vi, pháp vô vi cũng từ đó mà xuất hiện. Như vậy thì nói lên cái ý nghĩa chúng ta tu. Khi một khi giác ngộ rồi, chừng đó tâm chúng ta yên tịnh, rồi từ tâm yên tịnh đó nó có những cái diệu dụng không thể bàn. Cái diệu dụng đó gọi là thành thông biến hóa. Chừng đó mới thấy các pháp hữu vi, các pháp vô vi từ nơi cái biến hóa đó mà nó hiện. Hà sa thế giới bất khả lượng, tức là cái thế giới nhiều như là cát ở dưới sông không thể nào mà tính hết. Thì như vậy để nói lên rằng mọi pháp hay là muôn pháp ở giữa thế gian này, một khi chúng ta giác ngộ rồi, nó có biến hiện, chẳng khác nào như những cái dòng biến hiện của thành thông biến hóa, chứ không có cái tướng thiệt. Đó. Nói cái khác chỉ là những cái tướng quyển hóa. Cho nên thường thường á, người ta hay nói thành thông diệu dụng. À, cái dụng nó nhiễm màu, mà nhiễm màu đó đều là cái tướng tạm, không có thiệt. À, chỉ có cái giác ngộ được cái thể yên lặng, cái đó mới là cái chân thật thôi. Đó là bốn câu nói lên cái chỗ ngộ. Sau khi ngộ rồi mới thấy các pháp thiên hình vạn trạng đều như quyển hóa không thiệt. Tuy nhiên biến mãn hư không giới, nhất nhất quan lai một hình trạng. Nó là cái thể của tâm đó đó, nó trùm cả khắp hư không. Mỗi mỗi mình xem xét nó đều không có hình trạng gì hết. Thiên cổ vạn cổ nan tỷ huống, dầu cho ngàn xưa muôn xưa cũng không lấy cái gì mà so sánh được với nó hết. Giới giới xứ xứ thường lãng lãng, nơi nơi chốn chốn thường sáng rỡ, không có chỗ nào mờ mịt. Thì như vậy qua bốn câu kệ sau để diễn tả cái tâm thể khi mình ngộ được rồi thì nó trùm khắp. Tuy trùm khắp mà không có hình tượng, dù ai muốn đem cái gì để ra so sánh đối chiếu với nó cũng không có cái thể so sánh được, đối chiếu được. Chính nó là trùm khắp, trùm khắp mà sáng sáng tỏ, chứ không có cái mờ mịt tối tăm. Bởi vậy cho nên cái chỗ chân thật của cái người đạt đạo khi đến rồi thì nó rất là đầy đủ như vậy. Đó là Ngài cứu chỉ. Bây giờ tới một việc nữa. Thiền sư, thiền sư, thiền sư.